Thứ bảy hai nhà ăn tối, anh nói, nếu em không muốn bàn chuyện lễ cưới, anh sẽ báo trước. Tôi sẽ tự báo. Anh nhìn tôi qua gương, được. Tôi chờ một câu giải thích về đội thay ca, không có. Hôn ước của chúng tôi kỳ lạ ở chỗ mọi điều lớn đều được viết rất rõ. Tài sản độc lập, công việc độc lập, công việc nào được buộc bên kia rời nghề. Nếu chia tay, hai dự án đang làm phải được hội đồng bên ngoài rà soát để tránh trả đũa nghề nghiệp. Những điều nhỏ lại mơ hồ. Ai được gọi bác sĩ khi người kia sốt? Ai có quyền hủy một cuộc họp? Một câu vì tốt cho em có thể đi xa đến đâu trước khi biến thành anh đã quyết rồi. Khi xe dừng dưới nhà, Hoài Chu xuống trước và mở cốp lấy một túi giấy. Có hạt sen, anh nói, không có rau mùi. Tôi nhận túi, trợ lý của anh cập nhật hồ sơ khá đầy đủ. Anh tự nhớ. Anh nhớ từ lúc nào? Câu hỏi khiến tay anh dừng trên nắp cốp, chỉ một nhịp, nhưng tôi nhìn thấy. 6 tháng làm cùng đủ để nhớ. Anh đóng cốp, tôi không hỏi thêm. Sáng hôm sau, chúng tôi họp về thỏa thuận hợp tác sau lễ hội. Phòng họp nhìn xuống bờ sông, bàn dài đủ chỗ cho 12 người, nhưng chỉ có tôi, Hoài Chu và luật sư dự án. Bản dự thảo ghi công ty sẽ có quyền ưu tiên thuê nhóm của tôi trong 2 năm, nếu tôi mở xưởng riêng, tôi gạch bỏ điều khoản ấy. Luật sư nhìn Hoài Chu. Anh không nhìn lại, cô Tống là bên đề xuất, hỏi cô ấy. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói, quyền ưu tiên khiến mọi khách hàng khác phải chờ công ty từ chối. Tôi không chấp nhận. Vậy sửa thành quyền nhận thông báo, luật sư hỏi. Không, xóa hẳn. Luật sư ghi chú, Hoài Chu không can thiệp. Đến điều khoản tiếp theo, anh mới lên tiếng. Nếu xưởng của em dùng người từ nhóm hiện tại, họ phải tự nguyện và được thanh toán phần việc đã làm ở đây.